năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về huấn dụ của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tấn phong 19 vị hồng y mới. Tiếp đến là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm cho Thánh Marco chương 9 câu 29 đến 36. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capharnaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông: dọc đàn các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàn các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Và người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó và nói với các ông rằng: ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, ở cuối văn kiện tòa thánh, các đức giáo hoàng thường ghi dòng chữ này cùng với chữ ký của mình: tôi tớ của các tôi tớ. Đây là tinh thần mà Chúa Giêsu muốn tất cả các vị lãnh đạo trong giáo hội phải có, như được đề cập đến trong bài tin mừng hôm nay. Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Cám dỗ về quyền hành và cám dỗ lạm quyền là sự kiện thường xuyên và mãnh liệt đối với con người mọi thời đại. Chính những cám dỗ ấy cũng đã xảy ra cho nhóm 12 tông đồ. Thật vậy, vào chính lúc thầy của các ông loan báo về cuộc khổ nạn và cái chết của ngài, thay vì dừng lại và chia sẻ với thầy, hoặc nếu chưa hiểu thì trao đổi với thầy để am tường hơn, các ông đã có thái độ ích kỷ, vụ lợi. Các ông tưởng thời lập quốc của đấng Mêsia và ngày vinh quang của các ông đã tới. Thế là các ông bắt đầu tranh cãi về địa vị với nhau. Chính các ông cũng cảm thấy sự tranh cãi như thế là đáng trách, bởi vì khi được Chúa Giêsu hỏi, các ông đã làm thinh. Và rồi sự việc đã diễn biến không như các ông tưởng nghĩ, bởi vì đối với Chúa Giêsu, trong nước trời tồn tại ở trần gian này, cho dù vẫn có tôn ti trật tự, nhưng đó là một trật tự lạ lùng. Người làm lớn sẽ là người hầu hạ kẻ khác. người nhỏ nhất phải là đối tượng để được hầu hạ. Rốt cuộc, chúng ta có thể hầu hạ ai? Chính là vì chúng ta muốn hầu hạ Chúa Giêsu trong họ. Và chúng ta có được ai hầu hạ thì cũng chỉ vì họ đang hầu hạ Chúa Giêsu nơi chúng ta. Như vậy, điều quan trọng không phải là làm lớn hay làm nhỏ trong nước trời. Chỉ có Thiên Chúa là nhân vật quan trọng trong nước trời. Và làm lớn hay làm nhỏ, tất cả đều phục vụ Thiên Chúa mà thôi. Bài Tin Mừng hôm nay vẫn thường được dùng làm kim chỉ nam cho việc thi hành quyền bính trong giáo hội. Nếu mọi người, kẻ cầm quyền cũng như người dưới quyền, đều hiểu và thực thi giáo huấn này, chắc chắn giáo hội sẽ trở nên thu hút hơn đối với nhân loại. Nhất là đối với con người hôm nay đã quá mệt mỏi với những hình thức lạm quyền. Người ta sẽ nhận ra nơi giáo hội phục vụ khuôn mặt của Chúa Kitô một cách rõ ràng hơn. Một Chúa Kitô lãnh đạo bằng cách bị nộp, bị giết chết vì người khác. Bao lâu xã hội loài người còn, thì bấy lâu bài học Chúa dạy hôm nay vẫn còn giá trị. Bởi vì cám dỗ về quyền lực và lạm quyền đã ăn rễ trong mỗi người và trong mọi cơ chế xã hội. Nhưng để bài học ấy tác động mạnh mẽ và hữu hiệu, chúng ta cần nghĩ tới hình ảnh của Chúa, Đấng đã lãnh đạo dân Chúa, nhưng đã trở thành tôi tớ cho mọi người. Xin Chúa thương dạy chúng ta sống khiêm tốn, phục vụ anh chị em, như Chúa đã nêu gương. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tấn phong 19 hồng y mới. Sáng ngày 22 tháng 2 vừa qua, lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm công nghị đầu tiên để tấn phong 19 hồng y mới. Hiện diện trong buổi lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, đặc biệt có Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ngài ngồi cạnh các hồng y thượng phụ và đảng giám mục. Đây là lần đầu tiên Ngài xuất hiện tại đền thờ Thánh Phêrô trước công chúng, từ sau khi từ nhiệm cách đây một năm. 18 tiến chức hồng y ngồi phía trước bàn thờ, gần đó phía sau là 130 hồng y, khoảng 100 giám mục và 9.000 tín hữu, trong đó có thân nhân giáo hữu và 15 phái đoàn chính phủ các nước. Phái đoàn Brazil và Haiti do Tổng thống liên hệ làm trưởng đoàn. Nhiều phái đoàn các nước khác do các vị ngoại trưởng hoặc bộ trưởng hướng dẫn. Đặc biệt cũng có phái đoàn của chính phủ Việt Nam gồm 5 người do ông Dương Ngọc Tấn, Phó trưởng ban tôn giáo chính phủ làm trưởng đoàn. Đoàn đến dự để mừng Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, vì khi còn làm thứ trưởng ngoại giao tòa thánh, Ngài đã 3 lần hướng dẫn phái đoàn tòa thánh sang thăm Việt Nam và làm việc với các quan chức chính phủ. Có 16 tiến chức hồng y cử tri dưới 80 tuổi, gồm 4 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh và 12 vị là giám mục chính tòa. Xét về quốc tịch, các vị thuộc 12 nước, 4 vị người Ý, 12 vị còn lại thuộc 12 nước khác nhau, trong số này có 2 vị từ Á Châu. Thứ nhất là Đức Tổng Giám mục André Jeomso Jung, hay còn gọi là Liêm Chu Chánh, năm nay 71 tuổi, là Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Hán Thành. Ngài đã làm giám mục phụ tá giáo phận này trong vòng 12 năm trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục chính tòa tại đây, kế nhiệm Đức Hồng Y Jong Jin-suk, hay còn gọi là Trịnh Trấn Thích. Vị thứ hai là Đức Tổng Giám mục Orlando Quevedo, 75 tuổi, Tổng Giám mục giáo phận Cotabato ở miền Nam Phi Luật Tân, dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân và hiện nay cũng là Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Trong số 19 Tân Hồng Y có 4 vị thuộc các dòng tu, đó là Đức Hồng Y Orani Khao Tempesta, Tổng Giám mục Rio de Janeiro, Brazil, thuộc dòng Sito; Đức Hồng Y Ricardo Enzati Anrenlo, Tổng Giám mục Santiago de Chile, thuộc dòng Don Bosco; và Đức Hồng Y Orlando Quevedo, người Phi Luật Tân, thuộc dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm; và sau cùng là Đức Hồng Y Fernando Sebastian Aguila, thuộc dòng thừa sai Thánh Claret, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Pamplona bên Tây Ban Nha. Tiến chức Hồng Y cao tuổi nhất là Đức Hồng Y Loris Francesco Capovilla, 98 tuổi, Tổng Giám mục Hiệu tòa Mesembria, nguyên là Bí thư của Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan 23. Vì già yếu nên Ngài không đến Roma nhận mũ đỏ trong buổi lễ, nhưng sẽ nhận sau đó trong một buổi lễ tổ chức tại nhà thờ làng quê của Ngài, Sotto in Monte, thuộc giáo phận Bergamo, Bắc Italia. Vị trẻ nhất là Đức Hồng Y Chimli Langloa, giám mục giáo phận Le Cayes bên Haiti, 55 tuổi. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu nghi thức tấn phong Hồng Y mới. Ngài nói, anh chị em rất thân mến, chúng tôi sắp thi hành một hành vi trọng đại và vui mừng trong thánh vụ của chúng tôi. Hành vi này có liên hệ trước tiên tới giáo hội tại Roma, nhưng cũng liên quan tới toàn thể cộng đồng giáo hội. Chúng tôi sắp gọi một số người anh em gia nhập Hồng Y đoàn để các vị được hiệp nhất với tòa thánh Phêrô bằng một mối dây bền chặt hơn, trở nên thành phần của hàng giáo sĩ Roma và cộng tác mật thiết hơn với sứ vụ tông đồ của chúng tôi. Mang phẩm phục màu đỏ, các vị Hồng Y phải là những chứng nhân can trường của Chúa Kitô và phúc âm của Ngài tại thành Roma cũng như tại những nơi xa xăm nhất. Vì vậy, với quyền của Thiên Chúa toàn năng của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và quyền của chúng tôi tấn phong và long trọng tuyên bố các anh em chúng tôi sau đây là Hồng Y của Hội Thánh Roma. Kế đó, Đức Thánh Cha lần lượt xướng tên 19 Hồng Y mới, và cộng đoàn nhiệt liệt vỗ tay chào mừng khi tên mỗi vị được nhắc đến. Đứng đầu danh sách là Đức Hồng Y Pietro Parolin, người Ý, 59 tuổi, quốc vụ khanh tòa thánh, rồi đến 3 vị thuộc giáo triều Roma, Đức Tổng Giám mục Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Tổng Giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Tổng Giám mục Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Tiếp đến là các vị Tổng Giám mục chính tòa của các giáo phận Westminster, Anh Quốc, Managua, Nicaragua, Quebec, Canada, Abidjan bên Côte d'Ivoire, Rio de Janeiro, Brazil, Perugia, Italia, Buenos Aires, Argentina, Hán Thành, Hàn Quốc, Santiago de Chile, Ouagadougou, Burkina Faso, Cotabato, Phi Luật Tân, Le Cayes, Haiti. Sau cùng là 3 vị đã quá 80 tuổi, là Capovilla, Italia, Sebastian Aguila, Tây Ban Nha, Edward Felix, nguyên Tổng Giám mục Catri thuộc quần đảo Antilles. Đức Thánh Cha ấn định 3 vị Tân Hồng Y thuộc đảng Phó Tế là 3 vị thuộc giáo triều Roma. 15 vị còn lại, kể cả Đức Hồng Y Parolin, là các Hồng Y thuộc đảng Linh Mục, hầu hết là những vị đang coi sóc các giáo phận ở các nơi. Tiếp tục nghi thức, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha, các tiến chức Hồng Y tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục tòa thánh và thánh Phêrô nơi bản thân Đức Thánh Cha Phanxicô và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp. Luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với giáo hội công giáo. Không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để gìn giữ, mà sự tiết lộ điều ấy có thể gây hại hoặc làm ô danh hội thánh. Hết sức chuyên cần và trung tín thi hành các công tác được kêu gọi thi hành trong việc phục vụ giáo hội theo các quy tắc luật định. Kế đến, từng hồng y lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để ngài đội mũ đỏ hồng y với lời nhắn nhủ như sau. Để ngợi khen Thiên Chúa toàn năng và mang lại vinh dự cho tòa thánh, Đức Hồng Y hãy nhận mũ đỏ này như dấu chỉ phẩm vị Hồng Y, có nghĩa là Đức Hồng Y phải sẵn sàng cư xử can đảm cho đến độ đổ máu đào để làm tăng trưởng đức tin Kitô giáo, cho hòa bình và yên hàn của dân Chúa, cho sự tự do và sự mở rộng giáo hội Roma Thánh. Và khi trao nhẫn, Đức Thánh Cha nói, Đức Hồng Y hãy nhận chiếc nhẫn từ tay của Phêrô. Và Đức Hồng Y hãy biết rằng, nhờ yêu mến vị thủ lãnh các thánh tông đồ mà lòng yêu mến giáo hội của Đức Hồng Y được kiên cường. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao sắc chỉ về việc phong Hồng Y cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường của các tân chức. Sau khi lãnh mũ và sắc phong, các tân Hồng Y trao đổi cử chỉ bình an với Đức Thánh Cha, rồi các vị đến chào các Hồng Y cũ, rồi lên ngồi trên 18 ghế dành cho các vị. Nghi thức tấn phong các hồng y mới kết thúc với kinh lạy cha và lời nguyện của Đức Thánh Cha, xin cho các tôi tớ Chúa là các tân hồng y khi kiên trì xây dựng giáo hội, chiếu tỏa rạng ngời với đức tin toàn vẹn và tâm trí tinh tuyển. Sau cùng là bài thánh ca lạy nữ vương thiên đàng. Tin Roma. Kết thúc công nghị ngoại thường của hồng y đoàn. Chiều tối ngày 21 tháng 2 vừa qua, Hồng Y đoàn với 150 vị hiện diện đã kết thúc công nghị ngoại thường với 4 phiên họp về các vấn đề của gia đình. Trong cuộc họp báo vào đầu chiều ngày 21 tháng 2 vừa qua, Cha Lombardi cho biết trong phiên họp ban sáng cùng ngày, Đức Thánh Cha đã tuyên bố bổ nhiệm 3 vị Hồng Y chủ tịch thay phiên nhau chủ tọa các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm nay ở Roma. Đó là các vị Đức Hồng Y André Ventra, Tổng giám mục Paris, Pháp Quốc, Đức Hồng Y Antonio Luis Tacle, Tổng giám mục Manila, Phi Luật Tân, và Đức Hồng Y Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, Brazil. Cũng nên nhắc lại rằng, hồi tháng 10 năm ngoái, năm 2013, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm vị Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình là Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Budapest, Hungary, và Đức Tổng giám mục Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti, Italia, là Tổng thư ký đặc biệt. Cha Lombardi cho biết, tính đến trưa ngày 21 tháng 2 vừa qua, có 43 vị Hồng Y lên tiếng phát biểu ý kiến về các vấn đề của gia đình. Còn nhiều vị khác đăng ký phát biểu trong phiên họp cuối cùng vào ban chiều, nhưng người ta không biết có đủ thời giờ cho các vị nói hay không. Nhiều Hồng Y góp ý bằng giấy tờ. Cha Lombardi không đi vào nội dung chi tiết các bài phát biểu, nhưng nói rằng các bài đó xoay quanh các khía cạnh rất khác nhau liên quan đến đời sống gia đình, từ nhân loại học Kitô về gia đình, quan điểm này trong bối cảnh văn hóa bị tục hóa ngày nay, vấn đề tính dục, những tình trạng khó khăn của gia đình, việc mục vụ gia đình, các nhóm linh đạo, các giáo xứ, việc chuẩn bị hôn nhân, linh đạo hôn nhân và gia đình. Có một loạt các bài phát biểu về vấn đề những tín hữu ly dị tái hôn về phương diện pháp lý và giáo luật, các vụ án xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu, việc nhận cho các cặp ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích, vân vân. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng không có quyết định nào được đề ra, nhưng người ta thấy có một cố gắng lớn làm sao dung hòa sự trung thành với lời Chúa Kitô và sự từ bi trong đời sống giáo hội. Cha kết luận rằng không nên chờ đợi nơi công nghị Hồng Y này một kết luận hoặc một hướng đi thống nhất. Nhưng các bài phát biểu là một sự dẫn nhập đầy khích lệ vào hành trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 năm nay. Vì nếu Thượng Hội đồng Giám mục làm việc được với tinh thần này, Với một chân trời rộng mở và với chiều sâu như vậy, thì giáo hội đang ở trên con đường đúng để đáp ứng những thách đố của ngày nay, để ý tới sự trung thành với mệnh lệnh của Chúa Kitô và sự quan tâm mục vụ đối với con người và những hoàn cảnh khác nhau. Trong cuộc họp báo, Phó Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Angelo Scanzo cho biết có 298 ký giả đăng ký ngoại thường để tham dự công nghị của Hồng Y Đoàn và lễ tấn phong các Hồng Y mới, không kể hơn 300 ký giả đăng ký thường xuyên. Trong số 298 người vừa nói, có 54 người thuộc các hãng tin hình ảnh, 74 báo chí, 51 đài truyền hình, 153 ký giả và phóng viên thuộc các đài vừa nói. Tin Vatican. Đức Hồng Y Giovanni Battista Re khẳng định rằng, mối quan tâm hàng đầu của Đức Giáo Hoàng là việc người ly dị tái hôn và một thượng hội đồng hiệu quả hơn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ Vatican Insider, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re nói rằng, triều đại Giáo Hoàng Francisco đang đưa thế giới gần với đức tin hơn. Đức Hồng Y nói, Đức Giáo Hoàng Francisco đã có một ảnh hưởng đặc biệt đối với mọi người, chiếm được tình cảm và lòng kính trọng của họ. Với tư cách Hồng Y cao niên nhất trong hàng Hồng Y giám mục, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re là người đứng đầu mật tuyển viện đã bầu ra Đức Giáo Hoàng Francisco. Vào lúc chuẩn bị diễn ra công nghị Hồng Y ngoại lệ về gia đình vừa qua, nguyên Bộ trưởng Bộ Giám mục và nguyên Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latin đã đưa ra một cái nhìn rất tích cực về năm đầu tiên của triều đại Giáo Hoàng Francisco và sơ phát những lĩnh vực được Đức Giáo Hoàng Francisco coi là ưu tiên, đó là đẩy mạnh việc chăm sóc mục vụ gia đình và làm cho Thượng Hội đồng hoạt động hiệu quả hơn. Đề cập đến tiến trình cải tổ, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re cho rằng Đức Giáo Hoàng Francisco là một người cải tổ kiên quyết. Cải tổ đầu tiên của Ngài là một mẫu gương về lối sống đơn giản và đúng mực. Ngài đã bắt đầu cải tổ giáo triều, nhưng quá trình này sẽ mất một thời gian, và các cải tổ cần được xem xét một cách cẩn thận, như Đức Giáo Hoàng hiện đang thực hiện với 8 vị Hồng Y tư vấn. Khi tổng kết về năm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco trên ngai tòa Thánh Phaero, Đức Hồng Y Battista Re phát biểu rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco được nhiều người yêu mến và kính trọng trên khắp thế giới. Việc Ngài được bầu làm Giáo Hoàng đã là một bất ngờ cho công chúng và giới truyền thông. 12 tháng sau, mọi người đã thấy kết quả rõ ràng và chỉ có thể đánh giá một cách tích cực. Đức Giáo Hoàng Francisco có một lực lượng ủng hộ lớn ở Nam Bán Cầu, nhưng gốc gác Italia của Ngài cũng như lòng sùng mộ Đức Maria của Ngài là hiển nhiên. Điều đầu tiên Ngài đã làm khi trở thành Giáo Hoàng là đến cầu nguyện ở Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả để xin Đức Mẹ che chở triều Giáo Hoàng của Ngài. Rồi khi được hỏi đối với Đức Giáo Hoàng Francisco việc chăm sóc mục vụ cho gia đình quan trọng ra sao, thì Đức Hồng Y nguyên Bộ trưởng Bộ Giám mục khẳng định rằng đó là điều cơ bản. Đức Giáo Hoàng ý thức rõ rằng chăm sóc gia đình là rất quan trọng trong việc cải thiện xã hội và bảo đảm một tương lai chắc chắn hơn. Chính trong gia đình mà người ta đón nhận được đức tin và các giá trị, đó là lý do tại sao Đức Giáo Hoàng Francisco xem gia đình là rất quan trọng. Đức Hồng Y nói tiếp, tôi không nghĩ rằng có thể xét lại việc không cho người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Đây là điều khách quan không thể thay đổi. Đức Francisco hướng sự quan tâm chăm sóc mục vụ của giáo hội đến những ai thấy mình ở trong tình trạng này và cần giúp đỡ, để có thể giữ được đức tin, sống đời cầu nguyện và tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Đức Giáo Hoàng đang suy nghĩ xem có thể làm gì để trợ giúp những người ly dị tái hôn và thực tế những cách thức tốt hơn để chứng tỏ sự trợ giúp này đang được xem xét. Cuối cùng, khi được hỏi là có đúng là Thượng Hội đồng cũng sẽ thay đổi, thì Đức Hồng Y nguyên Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latin khẳng định rằng, tất nhiên là như thế. Đức Phaolô Đệ Lục đã thiết lập Thượng Hội đồng như một công cụ để thúc đẩy tính hiệp đoàn, nhưng Thượng Hội đồng cần hoạt động hiệu quả hơn, và Đức Giáo Hoàng đã rất đúng khi kêu gọi thay đổi. quy tụ 300 người cùng làm việc ăn ý với nhau là không dễ dàng, và Đức Giáo Hoàng hoàn toàn ý thức rằng cung cách làm việc của Thượng Hội đồng cần phải đơn giản hóa.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ Tấn Phong 19 Hồng Y mới, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 22 tháng 2 vừa qua, lễ kính ngay tòa Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã tấn phong cho 19 vị hồng y mới. Lễ tấn phong hồng y được cử hành dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có các ca đoàn nhà thờ chánh tòa Westminster, London, Anh Quốc, ca đoàn mẹ giáo hội với 80 ca viên và ca đoàn của Học viện Giáo Hoàng về Thánh Nhạc ở Roma với 50 ca viên. Khi tiến lên bàn thờ chính, Đức Thánh Cha đã đến chào Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, rồi tiến tới trước mộ Thánh Phêrô cúi mình, thinh lặng cầu nguyện. Sau lời chào phụng vụ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y nhắc đến Đức Benedicto 16, mọi người đã nhiệt liệt vỗ tay thật lòng. Tiếp đến, sau lời nguyện của Đức Thánh Cha, cộng đoàn đã nghe tuyên đọc bài tin mừng theo Thánh Marco chương 10 câu 32 đến câu 45, thuật lại hành trình của Chúa Giêsu cùng với 12 tông đồ lên Jerusalem. Qua đó, Chúa Giêsu loan báo cho các ông, con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và luật sĩ, bị kết án tử hình và giao cho dân ngoại để chịu cực hình và hành quyết, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng tông đồ Gia-cô-bê và Gio-an xin Chúa cho được ngồi bên tả và bên hữu. Và trước sự phẫn nộ của các tông đồ khác, Chúa dạy các môn đệ, ai muốn trở nên người cao trọng trong các con thì hãy thành người phục vụ. Ai muốn trở thành người thứ nhất trong các con, thì hãy trở thành tôi tớ cho mọi người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài phúc âm vừa đọc. Chúa Giêsu đi trước họ. Cả trong lúc này, Chúa Giêsu cũng đi trước chúng ta. Chúa luôn luôn đi trước chúng ta. Ngài đi trước và mở đường cho chúng ta. Và niềm tín thác và niềm vui của chúng ta là được làm môn đệ, ở với Chúa, đi sau, bước theo Chúa. Khi chúng ta cùng nhau đồng tế thánh lễ đầu tiên tại nhà nguyện Sistina, tiến bước là lời đầu tiên mà Chúa Giêsu đề nghị với chúng ta. Tiến bước và rồi xây dựng và tuyên xưng. Ngày hôm nay, lời ấy trở lại, nhưng như một hành vi, như một hành động của Chúa Giêsu tiếp tục. Chúa Giêsu đi. Điều này đánh động chúng ta trong phúc âm. Chúa Giêsu đi rất nhiều, và Ngài giảng dạy dọc theo hành trình. Đây là điều quan trọng. Chúa Giêsu không đến để giảng dạy một triết lý, một ý thức hệ, nhưng một con đường, một con lộ cần tiến bước với Ngài, và con lộ này ta học biết trong cuộc hành trình. Đúng vậy, anh em thân mến, niềm vui của chúng ta là tiến bước với Chúa Giêsu. Nhưng đây không phải là điều dễ dàng, không phải là điều dễ chịu, vì con đường mà Chúa Giêsu chọn chính là con đường thập giá. Trong khi họ đi được, Chúa nói với các môn đệ về điều sẽ xảy ra tại Jerusalem. Ngài báo trước cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài, và họ kinh ngạc và đầy sợ hãi. Kinh ngạc vì đối với họ, đi lên Jerusalem có nghĩa là tham dự vào chiến thắng của Đức Mêsia, chiến thắng của Ngài. Chúng ta thấy điều đó qua lời thận cầu của Giacôbê và Gioan, và đầy sợ hãi vì điều mà Chúa Giêsu sẽ phải chịu, và cả họ cũng có nguy cơ phải chịu. Khác với các môn đệ thời ấy, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chiến thắng, và chúng ta không phải sợ thập giá. Trái lại, trong thập giá, chúng ta được hy vọng. Nhưng cả chúng ta vẫn luôn là phàm nhân, là người tội lỗi, và chúng ta bị cám dỗ, nghĩ đến cách thức của con người thay vì của Thiên Chúa. Và suy nghĩ một cách trần tục, thì hậu quả là gì? 10 môn đệ khác tức giận với Giacôbê và Gioan. Họ thịnh nộ, não trạng trần tục trỗi vượt, sự cạnh tranh, ghen tuông, phe phái xâm nhập vào. Vì thế, lời mà Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay rất là lành mạnh. Lời ấy thanh tẩy nội tâm chúng ta, soi sáng lương tâm chúng ta, và giúp chúng ta hoàn toàn hòa hợp với Chúa Giêsu. Và chúng ta cùng nhau làm điều ấy, trong lúc hồng y đoàn được gia tăng với các thành viên mới. Bấy giờ, Chúa Giêsu gọi họ đến cùng Ngài. Đó là một cử chỉ khác của Chúa. Dọc đường, Ngài thấy rằng cần phải nói với nhóm 12 môn đệ. Chúa dừng lại, gọi họ đến gần. Anh em thân mến, chúng ta hãy để Chúa Giêsu gọi chúng ta đến cùng Ngài. Hãy để Ngài triệu tập, hãy lắng nghe lời Chúa. Cùng nhau, chúng ta hãy vui mừng đón nhận lời Ngài, để cho mình được lời Chúa và Thánh Linh giáo huấn, để ngày càng trở thành một lòng một trí chung quanh Chúa. Trong khi chúng ta được triệu tập, được Thầy duy nhất của chúng ta gọi đến, cả tôi cũng nói với anh em điều mà giáo hội đang cần, đó là giáo hội đang cần anh em, cần sự cộng tác của anh em, và trước hết là cần sự hiệp thông của anh em, sự hiệp thông với tôi và giữa anh em với nhau. Giáo hội đang cần lòng can đảm của anh em, để loan báo tin mừng trong mọi hoàn cảnh thuận tiện cũng như không thuận tiện, và để làm chứng về chân lý. Giáo hội đang cần lời cầu nguyện của anh em, cần sự tiếp bước tốt đẹp của đoàn Thiên Chúa Kitô. Cầu nguyện cùng với việc loan báo lời Chúa chính là nghĩa vụ đầu tiên của giám mục. Giáo hội đang cần sự cảm thương của anh em, nhất là trong lúc đau thương và đau khổ tại bao nhiêu nước trên thế giới. Chúng ta hãy bày tỏ sự gần gũi tinh thần với những cộng đoàn giáo hội và tất cả các Kitô hữu đang bị kỳ thị và bắt hại. Giáo hội đang cần lời cầu nguyện của chúng ta cho họ, để họ vững mạnh trong đức tin và biết đáp lại sự ác bằng sự thiện. Và kinh nguyện này của chúng ta được nới rộng tới mọi người nam nữ đang chịu bất công vì những xác tín tôn giáo của họ. Giáo hội cũng đang cần chúng ta để chúng ta trở thành những con người hòa bình và hòa giải cho các dân tộc trong thời đại này đang bị thử thách vì bạo lực và chiến tranh. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh em rất thân mến, xin cảm ơn anh em. Chúng ta cùng nhau tiếp bước theo Chúa, hãy luôn để cho Chúa triệu tập giữa đoàn dân trung thành với mẹ giáo hội thánh thiện. Chiều cùng ngày, 22 tháng 2 năm 2014, từ lúc 4 giờ rưỡi, các tân hồng y đã được nhiều người thân, bạn hữu và quan khách đến chúc mừng tại các địa điểm được chỉ định cho mỗi vị. 4 tân hồng y thuộc giáo triều ở trong dinh giáo hoàng, và 15 vị còn lại tại nhiều địa điểm trong khu vực Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn từ của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày tấn phong 19 vị hồng y mới, hôm ngày 22 tháng 2 vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tông. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Đời cần cù lao công sớm tối, mùa gặt mới tiếng ca ngập trời. Tương lai cuộc đời dân Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai Chúa Nhật trước, các bài tin mừng nói về cách hành xử của Kitô hữu đối với những người thân cận. Bài tin mừng trong Chúa Nhật thứ 8 thường niên năm A được trích trong Matthew chương 6 câu 24 đến câu 34, dạy chúng ta về mối tương quan đối với những giá trị và thực tại vật chất trần gian. Trước hết, ở câu 24, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Bài tin mừng bắt đầu bằng một giáo huấn quan trọng của Chúa Giêsu: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Làm tôi là phục vụ với một lòng trung thành tuyệt đối, chấp nhận bị chủ sai khiến và quyết định thế nào mặc lòng. Người nô lệ không có quyền gì trên cuộc đời mình, là vật sở hữu của chủ. Anh ta phải chịu chủ sai khiến và phải tuyệt đối tùng phục theo những quyết định của chủ. Vì thế, không ai có thể vừa làm tôi hai chủ, nhất là khi hai chủ ấy hoàn toàn trái ngược nhau và cả hai đều là những người rất đòi hỏi. Nhưng sự làm tôi mà Đức Giêsu nói đến ở đây còn đi xa hơn cách hiểu thông thường rất nhiều. Khi đưa ra hai cặp đối lập, yêu, ghét và gắn bó, khinh dễ, người muốn cho thấy sự làm tôi ở đây phải là sự dấn thân phục vụ hết mình, trọn vẹn, chân thành với tất cả lòng yêu mến. Theo nghĩa này, người ta càng không thể làm tôi hai chủ được, vì anh ta hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Cuối câu 24, Đức Giêsu nêu rõ danh tánh hai ông chủ, Thiên Chúa và tiền của. Người khẳng định một cách rõ ràng và mạnh mẽ rằng, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Hạng từ tiền của ở đây có thể được hiểu ở nhiều cấp độ khác nhau. Một số người hiểu đó là tiền bạc theo nghĩa thông thường. Một số khác hiểu đó là những tài sản vật chất khác nhau mà người ta kiếm chác được, nhất là bằng những hoạt động bất chính. Nhiều người hiểu một cách hữu lý rằng tiền của ở đây là tất cả những gì người ta tìm kiếm được và sở hữu được, ngay cả quyền lực, công danh, sự nghiệp, tài năng. Nói tóm lại là tất cả những gì giá trị và thực tại trần thế, không loại trừ đó là những thực tại tốt lành. Tất cả những thứ đó đều có thể được người ta sùng bái quá đáng, và đều có thể trở thành đối thủ cạnh tranh không khoan nhượng với Thiên Chúa trong tâm hồn và cuộc sống của người ta. Chúa Giêsu lên án tiền của, nhưng người không chấp nhận những ai để cho thói tôn sùng tiền của làm chủ mình. Người nặng lời phê phán những ai yêu mến và gắn bó với những thực tại trần gian mà họ làm ra và sở hữu. Vấn đề không phải là không có tiền của, mà là không được ưu tiên nó như là thực tại quan trọng nhất và có sức chi phối khao khát, suy nghĩ, chọn lựa, quyết định và hành xử của chúng ta. Thiên Chúa phải chiếm vị trí số một, và các đồ đệ của Đức Giêsu phải không được từ nan bất cứ điều gì Thiên Chúa đòi hỏi. Họ phải làm tôi Thiên Chúa trong tình yêu và trong sự gắn bó sâu xa với Ngài. Chính trong thái độ tâm linh căn bản đó, người đồ đệ sẽ có một cách hành xử đúng đắn đối với những thực tại và giá trị trần thế ngay cả những thực tại và giá trị cốt thiết để hiện hữu và sống còn, như là của ăn và áo mặc chẳng hạn. Điểm thứ hai, đừng lo lắng khi đối diện với những vấn đề của cuộc sống. Các câu từ 25 đến 32. Những của cải và giá trị trần gian có thể chiếm trọn trái tim, chi phối hành động và biến thành một thứ thước đo giá trị của con người. Con người bị các thực tại phàm trần tác động và điều kiện hóa, vì ai cũng phải đối diện với những nhu cầu rất căn bản của cuộc sống như cái ăn, cái mặc. Các thực tại vật chất là rất cần thiết để con người có thể sống được. Chúng ta không thể chỉ sống bằng suy tưởng hay bằng ý chí và không cần bất cứ thứ gì khác. Để sống, người ta buộc phải ăn, phải uống, phải mặc. Và chính trong sự tùy thuộc vào các thực tại vật chất như thế, mà mối tương quan của người ta đối với của cải trần gian được thực hiện. Không ai có thể tránh né được mối tương quan này. Vấn đề là chúng ta phải sống sự tùy thuộc đó như thế nào. Chúa Giêsu dạy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà, Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy, nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tiền. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây. Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Với một loạt những quan sát và suy tư, Đức Giêsu nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa biết rất rõ chúng ta và Người luôn sẵn sàng bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Người đã ban cho chúng ta món quà lớn lao hơn tất cả, đó là thân thể và mạng sống. Lẽ nào Người lại chẳng sẵn sàng ban cho chúng ta những món quà nhỏ hơn, tức là những phương tiện giúp chúng ta gìn giữ quà tặng lớn lao kia. Chim trời vẫn tìm được của ăn, cho dù không gieo không gặt. Đóa huệ ngoài đồng vẫn được trang điểm diễm lệ, cho dù không phải làm lụng canh cưỡi. Thiên Chúa đứng tạo hóa, luôn lo liệu mọi sự cho chúng. Há Người lại chẳng làm như thế cho con người, vốn là những con cái mà Người quý hơn tất cả, và hằng âu yếm lấy tình phụ tử mà chăm nom gìn giữ. Và cuối cùng là một suy tư đơn giản. Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Chúng ta được mời gọi đón nhận những thực tại căn bản. Ví dụ như độ dài của cuộc sống trần gian của mỗi người như Thiên Chúa đã ấn định. Nhưng Đức Giêsu không có ý nói rằng chúng ta đừng làm lụng canh cưỡi, đừng gieo gặt trồng cấy, đừng để ý lưu tâm hay đừng xây dựng những dự phóng cho tương lai. Người muốn nói rằng tất cả những điều đó phải được thực hiện, nhưng không phải là với một sự lo lắng bận tâm thái quá và mù quáng, mà là với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha chúng ta. Thiên Chúa đã ban cho con người bàn tay và khối óc, tức là Người đã lo liệu trước để chúng ta có thể xây dựng cuộc sống cho phù hợp với phẩm giá cao cả của mình. Đức Giêsu biết rõ sự vận hành bình thường của cuộc đời. Người không phủ nhận rằng đôi khi chim trời và con người vẫn phải chết vì đói. Nhưng ngay cả trong những trường hợp cực đoan đó, sự lo lắng thái quá cũng không hề giúp chúng ta tiến bước bình an và chắc chắn trong cuộc sống trần gian này. Trái lại, trong những trường hợp cực đoan bi đát đó, chúng ta càng có lý do để trông cậy và hy vọng nơi Thiên Chúa. Không chỉ hy vọng về những thực tại trần gian mà thôi, mà nhất là hy vọng về những thực tại nước trời, là nơi duy nhất có cuộc sống viên mãn thật sự. Sự không lo lắng của chúng ta như vậy, theo lời của Đức Giê-xu, không đặt cơ sở trên một sự lạc quan ngây thơ hay trên khả năng làm chủ cuộc sống của chúng ta. Sự không lo lắng đó được đặt cơ sở trên sự thật vững chắc rằng Thiên Chúa quyền năng và thông biết mọi sự, rằng Thiên Chúa luôn nhân lành yêu thương ta, rằng Thiên Chúa luôn luôn trung thành với lời sáng tạo của người. Điểm thứ ba, chọn lựa căn bản của cuộc sống, đó là nước Thiên Chúa và sự công chính của người, các câu 33 đến 34. Sau khi dạy chúng ta đừng lo lắng, Đức Giê-xu nói cho chúng ta biết đâu là thực tại phải chi phối ước muốn của chúng ta, lấp đầy con tim của chúng ta, xác định thước đo giá trị của chúng ta và đòi hỏi những hoạt động của chúng ta. Người nói, trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Nước Thiên Chúa và sự công chính của người, đó là những giá trị cao cả nhất và sâu xa nhất, và chúng ta được mời gọi hoàn toàn quy hướng tất cả con người của mình về những thực tại đó. Nước Thiên Chúa là chính Thiên Chúa đang tỏ mình hoàn toàn cho chúng ta trong tư cách là Đức Chúa quyền năng và tràn đầy ân nghĩa, đứng luôn đón nhận và yêu thương che chở chúng ta trong sự hiệp thông và sự công chính của người. Tất cả lòng tin của chúng ta, tất cả niềm hy vọng của chúng ta và tất cả lòng yêu mến của chúng ta đều phải được quy hướng về người trong một ý hướng hoàn toàn thuần khiết, đó là tìm kiếm nước Thiên Chúa. Sự công chính của Thiên Chúa là sự công chính đến từ chính Thiên Chúa. Đó là cách hành xử của người công chính phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa và được Đức Giê-xu nói rõ trong bài giảng trên núi. Tất cả nỗ lực của chúng ta và tất cả sức mạnh của chúng ta đều phải được huy động để thực hiện sự công chính ấy.
Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thân này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, theo các nhà nghiên cứu sinh vật học đã cho chúng ta biết, có đến 23 loại ve sầu, mỗi loại có chu kỳ khác nhau, có loại 2 năm, có loại 3 năm, có loại đến 17 năm. Trước khi xuất hiện trên mặt đất, ve sầu đã làm kiếp nhộng, sống ngầm dưới lòng đất cho đến 17 năm. Ngay sau khi ra khỏi trứng, nhộng đã chui xuống đất và sống yên lặng dưới đó cho đến 17 năm. Sinh vật học còn cho rằng, khi chu kỳ 17 năm chấm dứt, các con nhộng này có thể nghe được một tín hiệu bí mật kêu chúng ra khỏi lòng đất, và hàng trăm triệu con nhộng đã đáp lại tiếng kêu gọi đó, bò lên mặt đất, tìm cây cối hay vật gì thẳng góc với mặt đất để bám chặt vào, rồi biến thành con ve với hai cánh dài để bay. Nhưng cuộc sống của con ve sầu này rất ngắn ngủi, vì chúng chỉ sống được 5 tuần lễ để cất lên tiếng ve rồi chết đi. Quý vị và các bạn thân mến, có thể cảm thương cho số phận như thế của con ve sầu, nên người ta thường gọi nó là kiếp ve sầu. Sầu là bởi vì nằm ẩn mình trong lòng đất đến 17 năm, chỉ để cất lên một dài khúc ngắn ngủi rồi chết. Nhưng nó đã hoàn thành sứ mạng của nó là mang đến cho đời một dài khúc. Nhìn vào kiếp sống của con ve sầu, chúng ta có thể liên tưởng đến cuộc đời của Chúa Giê-xu. Trong 33 năm sống kiếp người, Ngài đã sống ẩn dật đến 30 năm. Nếu đối với kiếp ve sầu, 17 năm sống dưới đất như nhộng không phải là vô ích, thì với Chúa Giê-xu, 30 năm sống ẩn dật của Ngài cũng mang một ý nghĩa và giá trị đặc biệt. Kiếp sống lam lũ của người thợ mộc, những vất vả trong cuộc sống hàng ngày, tất cả đều mặc cho cuộc sống con người một ý nghĩa. Nói như hiến chế Vui mừng và hy vọng số 22 rằng, chính con Thiên Chúa khi nhập thể, một cách nào đó, đã kết hợp với tất cả mọi người. Người đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người. Sinh bởi Trinh Nữ Maria, người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống như chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Vâng, chính Thiên Chúa đã trở nên con người như chúng ta, cũng chấp nhận sống kiếp người lam lũ ẩn dật như chúng ta. Nhờ đó, chúng ta mới hiểu được, dù nghèo hèn đến đâu, dù tối tăm đến đâu, công việc từng ngày của chúng ta là những đóng góp vào công cuộc cứu rỗi của Chúa. Con ve sầu phải tôi luyện trong suốt 17 năm trời mới có thể xuất hiện để sinh ra một mầm sống mới. Những lam lũ và vất vả của chúng ta hàng ngày có thể là một sức mạnh mang lại mầm sống mới cho chúng ta và cho rất nhiều người. Ước gì ánh sáng của Chúa Giê-xu chiếu soi vào cuộc sống của chúng ta, để dù trong những vất vả lao nhọc và khổ đau của từng ngày, chúng ta luôn vui vẻ tiến bước vì tin rằng cuộc sống của chúng ta đang mang lại sức sống cho nhiều người. Amen. Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.